Country Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Hải Ninh xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2015 phát thanh từ 21 giờ tới 22 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503kHz. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi tối nay có những nội dung đáng chú ý như sau. Thành Trúc mở đầu với bài viết làm thế nào để tái cấu trúc nền nông nghiệp và phát triển nông thôn mới thành công. Tiếp đến, Kính Hòa có bài điểm blog trong tuần. Tường trình từ Việt Nam của nhóm thông tin viên về mối nguy có tên vàng nhà nước. Tiếp nối chương trình là bài blog của nhạc sĩ Tuấn Khanh với tên Hung hãn và hèn nhát. Cuối cùng là bài viết câu chuyện về một tấm hình trong mục hồi ức 40 năm. Đó là những nội dung đáng chú ý của phần thời sự. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin chi tiết buổi tối của Ban Việt ngữ.
Diễm Thi và Việt Hà mời quý vị nghe bản tin tối. Trước hết là một số tin liên quan đến Việt Nam. Viện dẫn lý do cần có thời giờ nghiên cứu kỹ hơn, Chính phủ Việt Nam một lần nữa lại yêu cầu Quốc hội lùi thời gian thảo luận và bỏ phiếu dự luật biểu tình cho đến cuối năm 2016, thay vì sẽ thông qua vào cuối năm nay như đã dự tính. Sáng nay, khi trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường nói rằng cần phải nghiên cứu kỹ hơn về những điều khoản ghi trong dự luật. Ông cũng đưa lý do tương tự để yêu cầu các đại biểu tạm hoãn thảo luận về dự luật lập hội, cho biết thêm là dự luật này có nội dung phức tạp. Xin được nhắc lại, cả hai dự luật về quyền được biểu tình và quyền lập hội từng được Thường vụ Quốc hội Việt Nam xem là những dự luật rất quan trọng vì liên quan trực tiếp đến quyền công dân, quyền con người. Hồi cuối năm ngoái, chính Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng phát biểu với đại ý là hai dự luật này sẽ được thông qua nội trong năm nay.
Chính vì thế nên đề nghị của chính phủ không được sự ủng hộ của Ủy ban Pháp luật Quốc hội Việt Nam. Khi loan tin này, báo chí trong nước trích dẫn lời ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, nói rằng hai dự luật về quyền biểu tình và quyền lập hội đã nhiều lần được đề cập tới và là những dự án ưu tiên phải giải quyết. Ông Phan Trung Lý nói rõ là nhà nước đã nợ dân quá nhiều và quá lâu trong vấn đề này, đề nghị phải giải quyết nhanh hơn, chứ không để tới cuối năm như phía chính phủ yêu cầu. Một đại biểu khác là ông Nguyễn Kim Khoa, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh cũng nói rằng luật biểu tình là nhu cầu cần thiết để quản lý xã hội và đảm bảo an ninh quốc gia, đặc biệt là sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, khiến người dân bức xúc, nhiều cuộc biểu tình tự phát đã diễn ra ở nhiều nơi. Đại biểu Phan Xuân Dũng, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghiệp và Môi trường, cũng nói rằng luật biểu tình và luật lập hội là những đạo luật rất cần thiết, phải thảo luận và thông qua càng sớm càng tốt, chứ đừng lùi nữa. Chưa rõ quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ như thế nào.
Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam hiện đang có mặt tại Washington DC, thực hiện chuyến viếng thăm Hoa Kỳ kéo dài 4 ngày. Tin tức chúng tôi ghi nhận được cho biết vào hôm qua, tướng Quang đã gặp ông Scott Marshall, phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á Thái Bình Dương. Chương trình làm việc của ông bao gồm những cuộc tiếp xúc với hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ, như gặp gỡ với các quan chức của Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa, cơ quan CIA, FBI và cả các giới chức của Hội đồng An ninh Quốc gia để bàn thảo về hợp tác chống khủng bố và chống tội phạm. Năm nay, ông Quang là viên chức cao cấp đầu tiên của Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ. Chuyến đi được nói nằm trong khuôn khổ các hoạt động đánh dấu 20 năm ngày hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao và những hợp tác về an ninh, quốc phòng. Tin tức Ban Việt ngữ ghi nhận được cũng cho biết, trong năm nay, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sang Mỹ vào cuối tháng 5, và có nhiều khả năng Tổng thống Barack Obama sẽ đến Hà Nội vào tháng 11.
Tiếp tục phần tin tối nay, cả hai chính phủ Miến Điện và Trung Quốc đều bày tỏ ý muốn giảm bớt những căng thẳng xảy ra ở vùng biên giới sau vụ 5 người dân Vân Nam chết vì đạn bắn từ phía Miến sang. Trong bài bình luận đăng tải sáng nay, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc viết rằng, giải pháp tốt nhất để bảo vệ an toàn cho người dân sống ở vùng biên giới giáp ranh với Miến là thúc đẩy chính phủ nước láng giềng tìm giải pháp hòa bình, chấm dứt các cuộc giao tranh đang xảy ra giữa quân đội Miến và phiến quân Cô Càng đòi tự trị. Chỉ vài ngày trước đó, Trung Quốc cáo buộc chiến đấu cơ của Miến đã dội bom ở thị trấn Lâm Thương thuộc tỉnh Vân Nam, nằm sát ranh giới hai quốc gia, khiến 5 người chết và 8 người bị thương. Hôm qua, trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường có nói tới chuyện này, cho biết đây là một vấn đề nghiêm trọng và nhắc lại Trung Quốc có đủ khả năng cũng như trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho người dân.
Thứ Bảy vừa rồi, hãng thông tấn Reuters đưa tin cho biết sau khi vụ dội bom xảy ra, Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã thực hiện cuộc điện đàm khẩn cấp với phía quân đội Miến, đòi hỏi chính phủ và quân đội Miến phải nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, phải có lời giải thích với Trung Quốc và phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Trong cuộc điện đàm này, Thượng tướng Phạm Trường Long cũng nói rõ Trung Quốc sẽ có những biện pháp mà ông gọi là dứt khoát đối với Miến Điện nếu trường hợp tương tự xảy ra.
Hôm qua, một viên chức cao cấp thuộc văn phòng Tổng thống Miến nói với hãng thông tấn AFP là phía Miến có những bằng chứng xác thực để chứng minh không hề có chuyện chiến đấu cơ Miến dội bom trên lãnh thổ Hoa Lục. Sáng nay, chính phủ Miến chính thức nói là rất tiếc khi nhận được tin có người Trung Quốc cư ngụ ở vùng biên giới thiệt mạng. Kèm theo giải thích là những người này chết vì đạn pháo kích của phiến quân Cô Càng bắn từ phía bên Miến sang đất Trung Quốc. Thông cáo của chính phủ Miến cũng cho biết các vị Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã trực tiếp thảo luận với nhau và cùng đồng ý mở cuộc điều tra để tìm hiểu hư thực.
Tin từ Yangon cho hay, hai nhà sư Miến Điện đã đưa đơn kiện Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia ra tòa, cáo buộc rằng hồi năm 2012, những viên chức cao cấp của chính phủ đã sử dụng trái khói có chất phốt phát để đàn áp những người biểu tình khiến cho cả trăm người bị phỏng. Khi thông báo tin này, nhà sư Huy Thoda cho báo chí biết rằng mục đích của vụ kiện không nhằm đòi hỏi tiền bồi thường mà đòi hỏi công lý cho những người bị thương. Nhà sư này cũng đề nghị chính phủ Miến công khai xin lỗi. Vụ việc xảy ra hồi tháng 11 năm 2012, khi sư sãi và dân chúng Miến biểu tình phản đối việc nhà nước cho một công ty Trung Quốc khai thác mỏ đồng ở thị trấn Lepadong, nằm ở phía tây bắc của Miến Điện. Để giải tán đoàn biểu tình, cảnh sát đã sử dụng loại trái khói bốc cháy nói trên.
Sáng nay ở Bangkok, Tòa án Quân sự Thái Lan đã bắt đầu cứu xét đơn của chính phủ kiện 4 thường dân về tội tụ tập bất hợp pháp trong khi chính phủ vẫn duy trì thiết quân luật. Phiên tòa được giới luật gia Thái theo dõi rất sát gọi đây là một vụ xử thật đặc biệt, liên quan trực tiếp đến quyền được bày tỏ tư tưởng của người dân. 4 bị cáo bị bắt sau khi họ tụ tập để lên tiếng phản đối việc quân đội can dự vào chính trường, lật đổ chính phủ dân sự của bà Dịnh Lạc Sinawat hồi tháng 5 năm ngoái. Những người này còn dựng bảng kêu gọi dân chúng tham gia cuộc thăm dò xem việc làm của quân đội có đúng với hiến pháp hay không. Luật sư đại diện cho các bị cáo nói rằng nhóm 4 người này không có tội, lấy lý do thiết quân luật chỉ cấm dân chúng tụ tập từ 5 người trở lên.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, cựu Thượng tướng Từ Tài Hậu, người từng giữ vai trò Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương trước ngày nghỉ hưu và bị điều tra về tội mua quan bán tước, đã từ trần vào ngày hôm qua vì bệnh ung thư, thọ 71 tuổi. Khi loan tin này, Tân Hoa Xã cho hay ý định đưa vị cựu tướng nhiều quyền uy này ra tòa sẽ được hủy bỏ, nhưng vẫn tiếp tục điều tra về tài sản khổng lồ mà ông có được sau những năm cầm quyền. Số lượng tài sản này được nói gồm cả tấn tiền mặt và nhiều loại ngọc thạch đá quý khác nhau. Bản tin của Tân Hoa Xã cũng nhắc lại cuộc điều tra, xác nhận Thượng tướng Từ Tài Hậu và gia đình của ông đã nhận những khoản hối lộ khổng lồ khi đề bạt tăng thưởng cho những nhân viên dưới quyền. Tháng 6 năm ngoái, ông đã bị khai trừ khỏi đảng và bị lột lon.
Vừa rồi là phần tin chi tiết mở đầu chương trình tối nay, tiếp sau đây là phần thời sự. Kính thưa quý thính giả, tại một cuộc hội thảo vừa qua ở Hà Nội, tiến trình tái cấu trúc nền nông nghiệp và phát triển nông thôn mới vẫn là hai vấn đề thiết yếu, nhưng kết quả thì chưa được như mong đợi. Diễn giả chính là tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chiến lược Nông nghiệp, chuyên viên tư vấn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phân tích những cái được bên cạnh những điều cần tập trung thực hiện nhằm khắc phục những trở ngại mà Việt Nam đang phải đối diện. Ông nói.
Hai cái nội dung mà mọi người quan tâm nhất hiện nay, một là tái cấu trúc những ngành nông nghiệp và thứ hai là cái chương trình phát triển nông thôn mới. Một cái thì liên quan đến kinh tế, một cái thì liên quan đến xã hội. Có thể nói là nông nghiệp Việt Nam hiện nay đang bước vào một cái giai đoạn đổi mới rất là quan trọng, có thể so sánh được với cái giai đoạn đổi mới cách đây gần 30 năm, cái lúc mà chuyển từ kinh tế hợp tác xã sang phát triển kinh tế của các hộ gia đình. Bây giờ tôi bước sang cái giai đoạn đầu tư vào đấy là khoa học công nghệ và quản lý, chuyển cạnh tranh bằng giá thấp với những cái hàng hóa chất lượng thấp nhưng mà khối lượng nhiều sang cạnh tranh bằng cái giá cao hơn, những nông sản mà có chất lượng cao hơn và có giá trị gia tăng cao hơn. Có thể nói đây là bước chuyển mình rất là quan trọng, được gọi là quá trình tái cơ cấu lại nông nghiệp. Trong 30 năm qua, nói chung là phần lớn người nghèo ở Việt Nam sống ở nông thôn, nhờ cái phát triển nông nghiệp tăng trưởng rất là tốt. Có thể nói Việt Nam là một trong nước mà có tỷ lệ xóa đói giảm nghèo với tốc độ khá nhanh trên thế giới, mỗi một năm khoảng 2% thoát khỏi đói nghèo.
Phải chăng ông đang muốn chứng minh rằng tiến trình tái cấu trúc nông nghiệp là tiền đề mà cũng là gốc rễ để hướng tới chương trình xây dựng nông thôn mới?
Sau một cái giai đoạn mà phát triển nhờ cải thiện đời sống thì bây giờ mọi người bắt đầu suy nghĩ nhiều về một cái xã hội văn minh hơn, một cái môi trường trong sạch hơn, một cái nền văn hóa tốt đẹp hơn. Từ đó là cái ý tưởng về xây dựng cái phong trào nông thôn mới ra đời. Hiện nay đô thị là có cái mức sống gấp đôi ở nông thôn. Thì làm nào đưa nông thôn lên đi theo kịp? Bởi vì hiện nay 70% dân số người Việt Nam vẫn sống ở nông thôn. Đây là một cái câu hỏi đặt ra và được trả lời bằng cái chương trình nông thôn mới, xây dựng các công trình phúc lợi cho nông dân ở nông thôn, xây dựng các hệ thống dịch vụ công ích, bệnh viện, trường học, y tế, văn hóa cho người dân ở nông thôn, và đặc biệt là thay đổi cái cách sống, cách làm việc của cái cư dân nông thôn nó phù hợp với cái cuộc sống của cái xã hội hiện đại. Có thể nói năm vừa qua, bộ mặt ở nông thôn Việt Nam nó thay đổi rất rõ rệt, từ nước sạch đến đường xá trong làng đến các công trình văn hóa phúc lợi. Chính phủ thì chưa tiến hành một cái chương trình điều tra quy mô, nhưng mà số liệu thống kê năm vừa qua cho thấy cái tốc độ tăng trưởng nông nghiệp là khá hơn hẳn so với trước đây. Năm vừa qua là năm mà Việt Nam xuất khẩu 31 tỷ đô la về nông sản, đạt kỷ lục xưa nay, trong một cái năm mà kinh tế chung là rất khó khăn. Nhìn chung cái kết quả triển vọng và thành tựu với nông nghiệp nông thôn khá rõ. Có lẽ là trong tất cả các ngành kinh tế thì ngành nông nghiệp là ngành tốt nhất hiện nay ở Việt Nam.
Thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn, rõ ràng tái cấu trúc nông nghiệp và phát triển nông thôn mới là hai kế hoạch mà Việt Nam phải thực hiện cho bằng được. Theo ông, đâu là khó khăn và đâu là trở ngại cần khắc phục?
Hiện nay ngành nông nghiệp phải đương đầu với cả hai cái mảng khó khăn. Thứ nhất là cái mảng khó khăn nội tại, về cái nội lực ngành nông nghiệp, cái khởi điểm ban đầu nó rất là thấp, quy mô hộ nông dân là nó nhỏ quá, nó khoảng độ nửa hecta cho một hộ gia đình, thì có lẽ là cái diện tích quy mô trang trại của Việt Nam có lẽ là vào lại nhỏ nhất ở trên thế giới và Đông Nam Á. Thế thì khó mà cơ giới hóa được, khó mà sản xuất lớn được. Thứ hai nữa là cơ sở hạ tầng ở nông thôn thì rất là lạc hậu. Mặc dù hiện nay thì phong trào nông thôn mới thì làm trong thôn bản tốt, nhưng mà hệ thống đường trục chính cho các đường vận tải thì là vẫn còn thiếu. Ví dụ như là bằng sông Cửu Long thì gạo rồi cá ra trơn rồi là hoa trái là vẫn phải trở về thành phố Hồ Chí Minh rồi mới đưa đi qua cảng Sài Gòn để xuất khẩu, chứ chưa khai thác được cảng Cần Thơ. Trên Tây Nguyên thì cũng như vậy, cà phê, cao su, hạt tiêu, hạt điều là cũng không thể chuyển thẳng ra biển ở khu 5 mà vốn rất gần đấy, mà lại phải chuyển về thành phố Hồ Chí Minh rồi đưa đi, vì là chúng ta không có đường sắt, không có đường cao tốc để mà phục vụ vận chuyển nông sản. Ngoài cơ sở tầng còn nhiều cái vướng mắc như thế, thì khoa công nghệ của chúng ta còn lạc hậu so với các nước khác ấy, thì mức độ đầu tư khoa công nghệ rồi là trình độ khoa công nghệ là thường. Một điểm rất là quan trọng là mức độ đầu tư cho nông nghiệp là vẫn còn thấp. Gần đây thì có tình trạng rất là mới như tôi vừa nói, tức là có một số doanh nghiệp lớn bắt đầu chuyển sang đầu tư vào nông nghiệp, nhưng nhìn chung nếu mà nói về tổng số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp thì còn rất ít, có vài phần trăm. Đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp hầu như không đáng kể. Và nói chung đầu tư toàn xã hội cho nông nghiệp là rất thấp so với cái công sức đóng góp rất là lớn của nông nghiệp.
Thưa, còn những trở ngại bên ngoài mà ông gọi là những khó khăn khách quan?
Về khó khăn bên ngoài, khách quan thứ nhất là vấn đề biến đổi khí hậu. Những năm gần đây tốc độ biến đổi khí hậu rất nhanh, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long rất là mạnh. Nhưng năm vừa qua là hầu như đồng bằng sông Cửu Long là không có lũ. Năm nay thì là miền Bắc là rất ấm. Ấm như thế là lúa phát triển là không tốt. Biến đổi khí hậu không còn là cái chuyện dài hạn nữa, bắt đầu nó diễn ra ngay bây giờ rồi. Thế rồi là tình hình dịch bệnh thì khá là phức tạp, nhất là trên gia súc. Có những thứ mà như là bệnh cúm gia cầm ấy, nó có thể lây nhiễm sang người được. Và từ việc bảo vệ, ngăn chặn rất là khó khăn và càng ngày nó càng nảy sinh trên cái chủng nòi mới. Thế rồi là biến động trên thị trường cũng khá là phức tạp. Trong thời gian gần đây thì khủng hoảng kinh tế thế giới làm sức mua của thế giới là nó xuống. Ví dụ như năm vừa qua là thị trường cao su giảm giá nghe gớm, nó tác động rất là mạnh đến thị trường sản xuất. Thế rồi cạnh tranh thị trường thì càng ngày càng quyết liệt. có những khó khăn bên ngoài, có những khó khăn bên trong. Có thể nói để mà đưa cái nền nông nghiệp Việt Nam lên, đạt được cái mục tiêu mà tái cơ cấu thành công thì cái nỗ lực của cả chính phủ và nhân dân là sẽ rất là to lớn.
Nếu đã nhìn ra những khó khăn nội tại và ngoại tại rồi thì chắc là phải có hướng khắc phục, thưa ông.
Thực sự mà nói là cái hướng khắc phục hoàn toàn không dễ dàng. Cái phải thay đổi đầu tiên chính là tư duy, cách thức suy nghĩ trong đầu óc mỗi một người, từ lãnh đạo ở cấp cao nhất cho đến người nông dân, đến doanh nhân. Lãnh đạo phải thấy nông nghiệp là gốc của đất nước, là cái lợi thế rõ ràng nhất, là những thứ mà chúng ta đã bỏ rất nhiều công sức vào đầu tư, vào bảo vệ và phát triển trong suốt những năm qua mà hiệu quả nó đem lại không mong muốn. Trong khi cái nền nông nghiệp là cái chỗ ít được chú ý đến, ít được bảo vệ, ít được đầu tư thì bản thân nó lại vươn lên rất là thành công. Đối với là chiến lược là phải thấy cái lợi thế của đất nước là như thế, và từ đó đấy thì phát triển công nghiệp, phát triển dịch vụ cũng phải là gắn với cái thế mạnh đó. Phải phát triển những ngành công nghiệp chế biến nông sản, những ngành công nghiệp phục vụ vật tư thiết bị máy móc phục vụ cho nông nghiệp, phải phát triển những ngành công nghiệp và dịch vụ để thúc đẩy kinh tế nông thôn, tạo điều kiện số cư dân đông đảo ở nông thôn phát triển được. Đấy là về chiến lược. Còn đối với doanh nhân thì cũng phải thấy là phải quay trở lại đầu tư vào nông nghiệp và nền kinh tế thực, tránh cái tình trạng như thời gian vừa qua chạy theo những kinh tế ảo về tài chính, về thị trường chứng khoán, chạy theo chuyển đầu cơ vào đất đai, vào địa ốc. Ngay bản thân người nông dân cũng phải thay đổi tư duy, tức là chuyển từ cái việc sản xuất mình có thể làm được cái gì thì làm cái đấy, rồi là bắt chiếc người khác làm thì mình cũng làm theo, mà không biết đến thị trường, không biết đến nhu cầu của người tiêu dùng, không chú ý đến chất lượng vệ sinh an toàn của nông sản, hướng sang cơ chế thị trường thực sự, hướng sang một cái thế giới toàn cầu hóa thực sự. Khi cái tư duy đã thay đổi rồi thì phải tập trung vào lấy khoa công nghệ làm cái nguồn lực chính, thay thế cho đất, cho nước, cho lao động, thậm chí cho một phần tiền vốn được huy động rất nhiều để sản xuất. Cái mảng thứ hai đấy phải chú ý là mạnh dạn thay đổi về tổ chức sản xuất, và thứ ba đấy phải tiến hành phát triển thị trường tốt, phải làm thương hiệu, phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, phải làm tốt việc đàm phán và thực hiện các cái cam kết quốc tế trong xây dựng các cái thị trường tự do hóa trong thời gian tới. Ba cái việc đấy đi kèm với việc thay đổi tư duy thì tôi nghĩ là chắc chắn nền nông nghiệp Việt Nam sẽ thành công hơn trước và mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước.
Xin cảm ơn tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chiến lược Nông nghiệp Việt Nam về bài phỏng vấn này.
Quý vị vừa nghe bài tường trình của Thanh Trúc về tình hình nông nghiệp của Việt Nam. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với phần điểm blog trong tuần do Kính Hòa thực hiện. Xin mời anh Kính Hòa.
Nhận xét về định nghĩa mới về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra trong dự thảo đại hội đảng sắp tới của họ, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS nói rằng không có gì mới. Ông nói thêm là cứ như thế thì đường lối ấy sẽ làm hại cho nền kinh tế. Bình luận về phát biểu mới đây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kinh tế thị trường, blogger Kami lại cho là đáng chú ý. Theo blogger này, thì kể từ lần cải cách kinh tế đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm 1986, trong thực tế những nguyên tắc của cái gọi là nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đã bị từ bỏ. Tác giả Kami phân tích rằng, trong gần 30 năm, cải cách kinh tế luôn có một sự đối nghịch nhau giữa một bên là những người điều khiển chính phủ, là thủ tướng và các vị bộ trưởng của ông, còn bên kia là những người làm công tác đảng. Trong một bài viết trước đó, nhân vụ tổng biên tập báo Người cao tuổi bị kỷ luật, blogger Kami cho rằng đang có sự dịch chuyển quyền lực từ bộ chính trị, chỉ gồm có vài thành viên của đảng, sang trung ương đảng, nơi tập hợp nhiều hơn các đảng viên cao cấp. Ví dụ rõ ràng được Kami cũng như vài blogger khác đưa ra cho việc chuyển quyền lực này chính là sự thắng thế của Thủ tướng Dũng trong các vụ tranh chấp chính trị suốt hai năm qua. Kami nhận xét về bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay.
Đảng Cộng sản chỉ còn cái duy nhất là cái danh xưng là Cộng sản, chứ còn tất cả đường lối, chủ trương hành động của họ thì tuyệt nhiên không còn chút gì là Cộng sản theo chủ nghĩa Marx Lenin nữa. Song họ cố duy trì và níu kéo, không ngoài mục đích duy trì quyền lực chính trị độc tôn của một nhóm người có lợi ích và bổng lộc từ chế độ hiện tại.
Bức tranh xã hội chính trị mà Kami mô tả đó, một mặt tạo cho người dân Việt Nam có một cuộc sống đỡ khắc nghiệt hơn so với người dân ở các thể chế trùng tên ở Bắc Hàn và Cuba. Nhưng mặt khác, theo nhiều bloggers, nó lại đang đặt đất nước trong một tình trạng hỗn loạn về đạo đức và luật pháp. Đó là một trạng thái không bình thường, như lời giáo sư Nguyễn Văn Tuấn nói về chuyện có đến 6.200 người bị nhập viện vì đánh nhau trong những ngày Tết. Điều không bình thường đó lại càng nặng nề hơn khi các quan chức Bộ Y tế lại nói rằng con số 6.200 người bị nạn vì đánh nhau là một điều bình thường. Một điều khác cũng khác thường nữa là đứng ở vị trí một quốc gia còn kém phát triển về nhiều phương diện. Những người cầm quyền Việt Nam lại mong muốn lập nên những kỷ lục quốc tế. Từ tháp truyền hình cho đến tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng. Từ tô hủ tiếu vĩ đại cho đến tượng Phật Thích Ca lớn nhất châu Á. Blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh cảm thán:
người Việt đang bước vào thời kỳ chạy đua niềm vui với cái nhất. Cuộc đời trần tục hầm hập phả hơi nóng của cái nhất từ miếng ăn đến tận linh hồn tín ngưỡng, khiến mọi thứ phải là nhất. Người ta chen nhau giật lá bùa, giật cái ấn, cướp cái phết, đến vật vã để mình được là nhất.
Cây bút Thục Quyên chứng kiến đêm hoa đăng tưng bừng của Sài Gòn vào dịp Tết Nguyên Đán, viết bài "Sự ngu dốt của mình là sức mạnh của kẻ khác". Trong bài viết này, Thục Quyên kể chuyện một người bạn Nhật Bản, người sống ở Việt Nam hơn 10 năm, chỉ thấy buồn bã khi nhìn đêm hoa đăng, vì đó chỉ là cái bề ngoài hào nhoáng, không phải là một hình ảnh thực sự của nước Việt Nam ngày nay. Trong khi đó thì tại vùng quê hẻo lánh của miền Trung, luật sư Võ An Đôn đang dấn thân vào những cuộc chiến công lý với hệ thống pháp luật mà trong đó ông cho rằng công lý thuộc về kẻ có quyền và có tiền. Câu chuyện về người luật sư trẻ tuổi này có được một may mắn là được kể lại trên cả truyền thông chính thống lẫn phi chính thống của các bloggers. Qua đó, người ta biết rằng hệ thống tư pháp của Việt Nam bị khống chế như thế nào bởi những người giữ nhiệm vụ chấp hành pháp luật. Đó chính là hậu quả tất yếu của một nền tư pháp không độc lập, điều được Đảng Cộng sản Việt Nam luôn cố bảo vệ từ khi họ lên cầm quyền đến nay, là tòa án phải nằm trong tay đảng. Tương tự như vậy, Đảng Cộng sản luôn luôn muốn nắm giữ ngành truyền thông đại chúng. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai trích lời ông tổ của những người Cộng sản là Karl Marx.
Điều đó dẫn đến cái gì? Chính phủ chỉ nghe thấy tiếng nói của chính mình, duy trì sự lừa dối và cũng đòi nhân dân phải ủng hộ sự lừa dối đó. Còn nhân dân thì hoặc sẽ rơi vào tình trạng mê tín chính trị, hoặc hoàn toàn quay lưng lại với cuộc sống quốc gia, biến thành đám người chỉ sống với cuộc đời riêng tư. Làm cho nhân dân quen coi cái phạm pháp là tự do, coi tự do là phi pháp, và coi cái hợp pháp là cái không tự do.
Lời phát biểu đó của Karl Marx là nhắm vào một nền truyền thông bị kiểm duyệt. Nhưng đồng thời người sáng lập chủ nghĩa cộng sản này là chủ trương một nền chuyên chính, trong đó chỉ có một đảng duy nhất nắm giữ hết mọi thứ trong xã hội. Những việc làm tiền hậu bất nhất ấy lại được lặp lại bởi những người hậu duệ tư tưởng của Marx, là những nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, như Thiện Tùng nhận xét trong bài "Chuyện xưa chuyện nay" đăng trên trang blog Bullshit Việt Nam. Thiện Tùng cho rằng chính những người đã bắt đầu cho việc cải cách như ông Nguyễn Văn Linh, sau đó lại bóp nghẹt cải cách. Và sau nhiều thế hệ lãnh đạo từ năm 1986 đến nay, có vẻ như các nhà lãnh đạo Cộng sản vẫn loay hoay như thế. Tuần vừa qua cũng là tuần có một ngày đau buồn đối với những người quan tâm đến độc lập và chủ quyền của đất nước. Đó là chuyện 27 năm về trước, đảo Gạc Ma rơi vào tay Trung Quốc. Blogger Nguyễn Hữu Vinh viết bài "Một thắng lợi vẻ vang của đảng". Trong bài này, ông nêu lên một điều đáng buồn là sự thờ ơ của công chúng Việt Nam trước những thông tin mới về việc lấn chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Nhưng chớ trêu thay, đó lại dường như là điều đảng đang mong muốn lúc này. Blogger nhà báo Lê Diễn Đức nhận xét về vấn đề chủ quyền quốc gia đối với đảng Cộng sản và chuyện đi thăm Hoa Kỳ sắp tới của người đứng đầu đảng là ông Nguyễn Phú Trọng.
Sự tồn tại và độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ bản nhất và quan trọng nhất trên cả vấn đề chủ quyền. Chuyến thăm Mỹ, Nguyễn Phú Trọng sẽ là một cuộc đi chơi cưỡi ngựa xem hoa để biết nước Mỹ. Nó không mang lại ý nghĩa nào trước quan hệ hữu hảo với Trung Quốc vốn đã ăn sâu vào cấu trúc, tổ chức quyền lực.
Nhà bất đồng chính kiến Hà Sĩ Phu nêu nguyên nhân của sự thống trị của chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam bắt nguồn từ thời điểm Việt Nam đang thoát ra khỏi chế độ thuộc địa của người Pháp.
Nhưng chẳng may đúng lúc ấy, cái hào quang bánh vẽ tầm chất độc là chủ nghĩa Cộng sản. đang dịp khoa trương và mê hoặc, khiến một bộ phận của thế giới u mê thèm khát. Lòng yếu nước mãnh liệt nhưng thô sơ, cộng với khát vọng đổi rời thiển cận của dân cày, cộng với một con số không tròn chỉnh về giác ngộ dân chủ và chính trị, đã giúp cho cái xu thế bánh vẽ sai lầm thắng thế, là đi vào con đường cộng sản mà nhân vật Hồ Chí Minh là nhân vật trung tâm. Từ chỗ rẽ ấy, ngày càng đi xa khỏi con đường văn minh phổ quát và dẫn đến thảm họa hôm nay.
Ông tiếp tục giải thích về những nhiễu như xã hội trong thời gian gần đây.
Cái gọi là văn hóa đảng vừa mất gốc truyền thống, vừa xa lạ với thế giới văn minh, nên chân không đến đất, cặt không đến trời, lửng lơ trôi nổi không điểm tựa, như một nền văn hóa bị mất chuẩn, loạn choạng, mất điều khiển như vừa qua, là lẽ đương nhiên.
Và ông kết luận,
muốn ôm ghế cộng sản, lại muốn văn minh, không được đâu, đơn giản là vì không có nước cộng sản nào mà lại văn minh cả.
Vấn đề ông Hà Sĩ Phu nêu ra trong thực tế những quan hệ xã hội và kinh tế của Việt Nam hiện nay không dễ dàng giải quyết chút nào cả. Tuy nhiên, như nhiều blogger có nhận xét, những ý tưởng cộng sản đã tàn phai nhiều lắm rồi trong xã hội Việt Nam. Trong bài phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A mà chúng tôi đề cập trong phần đầu bài điểm blog này, ông cũng có nói rằng trong thực tế thì sự phát triển của nền kinh tế cũng không phụ thuộc vào câu chữ của đảng Cộng sản là bao nhiêu. Giáo sư người Mỹ Jonathan London, đồng thời cũng là một blogger, cho rằng những vấn đề xã hội chính trị ở Việt Nam hiện nay là phức tạp. Nhưng mà khác, ông cho rằng phải có một sự thay đổi, chứ không nên duy trì những tín điều mang tính tôn giáo, phủ nhận sự đa nguyên của xã hội, cũng như cho rằng dân trí Việt Nam thấp, không thể cải cách được.
Tôi không hề hạ thấp những phức tạp của các vấn đề chính trị xã hội ở Việt Nam hay bất cứ nước nào. Tôi chỉ lo sự chân thành tôn giáo đối với khuôn khổ mà không được cải cách có nguy cơ hạn chế dân trí của chính lực lượng chính trị mà đang chỉ định sự phát triển của đất nước. Một Việt Nam có tinh thần minh bạch đa nguyên sẽ là một Việt Nam mạnh hơn với một khuôn khổ chính trị mà thực sự sẽ của toàn người dân.
Giáo sư Jonathan London là người có nhiều hy vọng vào tương lai dân chủ của Việt Nam. Ông từng nói rằng trong 10 năm nữa thì điều đó sẽ đến. Ông nhận thấy những điều tích cực trong hiện trạng xã hội Việt Nam hiện nay. Ông viết tiếp.
Ở Việt Nam, chính trị đa nguyên đang phát triển một cách rất lạ và không đều. Trong những năm gần đây, chúng ta đã thấy có một tinh thần đa nguyên nhất định phát triển ngay trong Trung ương Đảng và Quốc hội của Đảng. Đó là một phát triển đáng hoan nghênh. Vấn đề của Việt Nam không phải là có khuôn khổ hay không, mà là có một khuôn khổ như thế nào. Việt Nam có đủ lý do để tưởng tượng một Việt Nam dân chủ đa nguyên trong vòng 10 năm, vì nếu không tưởng tượng thì không thể nào có.
Vâng, sự tưởng tượng là gì nếu không phải là sức sống và sáng tạo của loài người, trong đó có người Việt Nam. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Xin cảm ơn quý thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Sau đây, xin mời quý vị đến với tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam, bài viết có tựa đề Mối nguy từ vàng nhà nước.
Hiện nay, trên thị trường Việt Nam, vàng SJC với sự bảo chứng giá trị từ phía nhà nước có giá thành cao nhất và cũng theo quy định nhà nước, mọi loại vàng của tư nhân đều không được đúc thành miếng để bán trên thị trường nhằm mục đích dự trữ hoặc tích trữ vốn, mà chỉ được phép đúc thành các loại trang sức có giá trị thấp hơn so với vàng nhà nước. Trong khi đó, chất lượng vàng nhà nước đang là vấn đề làm đau đầu nhiều người, từ nhà buôn vàng cho đến người tích trữ. Một nhà buôn vàng yêu cầu giấu tên chia sẻ.
Có một dòng trời là tiệm vàng ở chợ Bến Thành. Bây giờ nó qua nhiều chủ rồi, nó thành quốc doanh rồi, nhưng mà nó có tài tiệm vàng. Chủ mới thì nó bán như dạng quốc doanh vậy đó. Thì nhà thì còn quý tính mà. Thì sau Bến Thành thì đổi chủ là Việt Tiên đó. Thì cái nhà nước rồi quản lý cái đó thì cũng cho bán vàng lại. Nhưng mà quản lý căng lắm. Không phải chợ Bến Thành là quý tính nhất đó. Vì như lại đó nó có những tiệm vàng khác, nhưng mà nổi tiếng là tiệm vàng ở chợ Bến Thành á. Trước Bến Thành á, nội anh nó có tiệm vàng nổi tiếng đó. Đó nó không có từng miếng. Nó mua vàng là nó mua vàng vàng trang điểm rồi di truyền này kia là nhẫn đeo không à. Chứ nó ít có. Nhưng mà sau Bến Thành từ trước Long thì nó mới đầu là dự tiền nó mới dự trữ vàng thì nó mua vàng miếng. Không có dạng bao ni lông. Bây giờ thì nó miếng từ miếng rồi đó. Miếng 1 chỉ rồi miếng 5 chỉ, miếng 2 chỉ, nếu không làm lượng thì đã làm một lượng chưa.
Theo người này, hiện nay vàng SJC giả đã xuất hiện khá nhiều trên thị trường, và ngay cả vàng SJC thật của nhà nước đúc cũng chưa chắc đã có chất lượng tốt. Bởi theo ông, với kinh nghiệm buôn vàng hơn 40 năm của mình, ông thấy rằng vàng SJC không đáng tin cậy so với vàng PNG cũng như vàng Kim Thành ở Sài Gòn trước năm 1975. Vì với một người làm nghề buôn vàng, chất lượng vàng bao giờ cũng thông qua kiểm định và kiểm tra. Nhưng vàng SJC không có được tính năng này, và nếu muốn có nó, người ta phải mất quá nhiều. Nói sâu xa hơn, nếu như trước đây tính độc tài, độc đoán của nhà nước thể hiện trong mọi khía cạnh, nhưng lại bỏ ngỏ thị trường vàng, thì từ ngày vàng SJC xuất hiện với sự bảo chứng giá trị của nhà nước, điều này cũng đồng nghĩa với tính độc tài đã chính thức bước vào thị trường vàng. Giải thích vấn đề vừa nêu, ông chủ tiệm vàng này nói rằng, vàng Kim Thành hay bất kỳ loại vàng nào trên thế giới tự do đều không có chuyện bọc vàng bằng một cái vỏ bọc bằng nhựa, và một khi muốn kiểm tra chất lượng, người ta phải mất tiền vì nó. Ví dụ như vàng Kim Thành ở Sài Gòn trước năm 1975, nó vẫn được đúc thành các miếng và thổi, có trọng lượng từ 5 chỉ cho đến 1 lượng hoặc vài ký, nhưng nó không cần bọc bất kỳ thứ vỏ nào. Muốn thử chất lượng, người đi thợ chỉ cần dùng đèn khò thử trực tiếp vào thỏi vàng hoặc miếng vàng. Vì tỷ giá chênh lệch giữa mua vào và bán ra cũng rất thấp, nó được bảo chứng giá trị bởi uy tín của chủ tiệm vàng. Hễ khách mua của tiệm 1 lượng với giá 2 đồng chẳng hạn, thì khi khách đến bán lại cho tiệm, nhìn vào mẫu mã và ký hiệu của tiệm và thử qua một vòng, chủ tiệm sẽ mua lại với giá thấp hơn chút đỉnh theo quy luật mua bán của thị trường. Chuyện thử trước khi mua là chuyện rất bình thường. Nhờ vậy, sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, những miếng vàng, thỏi vàng của Kim Thành và nhiều tiệm vàng tư nhân khác vẫn đảm bảo giá trị mua bán trên thị trường. Điều này hoàn toàn khác với vàng SJC hiện tại. Nó được bảo chứng giá trị bởi nhà nước, và sự bảo chứng này thể hiện qua chiếc vỏ bọc bằng nhựa có bơm không khí căng trong mỗi thẻ vàng. Trên thẻ vàng có ghi ký hiệu, số thứ tự, nhưng được bọc bên ngoài một lớp nhựa. Chỉ cần lớp nhựa này tì xước hoặc nhìn hơi cũ một chút, thì mỗi lượng sẽ bị trừ đi 50.000 đồng. Chưa tính chênh lệch giá giữa mua và bán. Chính vì vậy, khi cầm một thẻ vàng SJC trên tay, nguy cơ bị mất tiền do tẩy rửa bọc nhựa bên ngoài là rất cao. Và đáng sợ hơn cả là không ai có quyền mở bọc nhựa để kiểm tra chất lượng vàng bên trong, bởi nó đã được bảo chứng bởi nhà nước thông qua giải mã số và hóa đơn. Nhưng rất tiếc là từ vàng cho đến bọc nhựa và hóa đơn đều có thể bị làm giả. Việc làm giả hiện nay đã khá phổ biến trong thị trường vàng, chứ không còn là chuyện giấu giếm. Hơn nữa, một khi khách hàng mua một miếng vàng cất giữ mà không hề kiểm tra chất lượng bên trong, nó được bảo chứng giá trị bởi nhà nước, và nếu giả sử như nhà nước đó không còn tồn tại, liệu ai sẽ đứng ra bảo chứng giá trị thay thế? Trong trường hợp ngược lại, nhà nước bảo chứng vẫn còn tồn tại, nhưng nếu như có những biến cố gây diễn biến không tốt cho nền kinh tế, liệu ai sẽ đảm bảo miếng vàng mình cầm trong tay là giả hay thật? Bởi hiện nay, thị trường vàng đã thật giả lẫn lộn. Một người tên Hùng hiện đang sống tại quận 1, thành phố Sài Gòn, bức xúc.
Kim Thành rồi chẳng hạn như vậy, không có bọc gì đâu. Cái chuyện là một lá nó thôi mà. lá, nó gọi là vàng lá, nó kêu vàng lá vậy đó, nổi tiếng á, vàng gọi vàng sinh thành cũng, vàng mua vàng sinh thành cũng miếng nguyên như cái kiểu mà của SEC đâu, à, nó mấy lá thì không một cái mà theo mình cũng biết là tưởng thế nó cũng nhiều khi nó có hai miếng phải không, hai lá, có nó không đủ đâu, dù nó thiếu gì đâu mà nó có cái nó không phải một lá mà nó thường thường là hai lá. Hai lá mỏng á, bà Thái nói, không có gì trên lệch lắm như kiểu bây giờ đâu. Nó bọc đó là người ta an tâm mà mình không thể chịu, không hiểu được.
Theo ông Hùng, trong vấn đề dự trữ và tích trữ vốn liếng, vàng là sản phẩm được ưu tiên hàng đầu. Nhưng hiện nay, thị trường vàng khá lộn xộn. Từ vàng tư nhân cho đến vàng nhà nước đều mang những dấu hiệu mờ ám, khó nói, khó có thể xem nó là nguồn tích trữ tin cậy. Bởi lẽ, kể từ sau 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, thị trường vàng Việt Nam trở nên lộn xộn khác thường. Sự lộn xộn ban đầu ở những năm cuối thập niên 1970, một nguồn tin phao rằng sau này vàng sẽ dùng làm đài quốc và cán mát. Nhiều người hoảng sợ đã mang vàng đi bán tất tần tật để dự trữ bằng tiền mới của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau đó là những đợt bố ráp trinh thu tài sản của nhân dân để sung vào công quỹ, nhiều gia đình điêu đứng, chết dở sống dở vì mất hết tài sản. Và kể từ đó đến nay, một số tiền vàng mới được mọc lên, thị trường vàng càng ngày càng trở nên nóng bỏng. Tuy nhiên, đã có hiện tượng nhiều tiệm vàng tư nhân làm vàng giả bán cho khách hàng, và đã có nhiều khách hàng mắc trắng tay vì những tiệm vàng này. Gần đây thì vàng SJC của nhà nước ra đời, tập trung thị trường vàng vào tay nhà nước. Tuy nhiên, với cách niêm phong bằng bao bì và giá trị bao bì bị tính chênh lệch gần 0,2%, chưa kể đến chênh lệch mua bán, ngay cả tiệm vàng cũng không được thử chất lượng của nó, thì e rằng rất khó để đóng giả đóng non chất lượng thật của SJC. Với kinh nghiệm sống qua hai chế độ và thăng trầm vị vàng, ông Hùng khuyên mọi người nên chọn cho mình một tiệm vàng có uy tín. Ít nhất, nó cũng tồn tại qua hai chế độ, hoặc chủ nhân của nó là người có uy tín, bởi chính uy tín của chủ tiệm vàng cũng như tính sòng phẳng về mặt thị trường sẽ giúp cho số vàng bạn nắm giữ trong tay có giá trị mua bán thật, cho dù có những biến cố về chính trị hay kinh tế, cũng như chế độ chính trị này sụp đổ và một chế độ khác lên thay thế cũng không ảnh hưởng gì đến giá trị tích trữ của mình. Có thể lời khuyên của ông Hùng chưa hẳn đã hoàn toàn chính xác, nhưng đó là lời khuyên đáng để suy ngẫm, và cảm ơn người đã khuyên. Giáo phong viên tường trình từ Việt Nam.
Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với mục đọc blog do Nguyên Lam thực hiện. Đây là bài viết có tựa đề Hung hãn và hèn nhát, tác giả là blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh. Nội dung của bài viết không phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Xã hội Việt Nam đang rất sôi động, một sức sống như đang tưng bừng trẻ trung với bề ngoài của nó, hào nhoáng, trộn rộn. Mỗi ngày khi trên báo chí hay truyền hình ra một đề bài lá cải, khắp nơi nhộn nhịp tham gia bàn tán như các cô cậu học sinh mùa thi được thử thách tâm sinh lý. Ở các ngã tư đường, các quán nhậu, các diễn đàn Facebook, đâu đâu người ta cũng bàn tán về đề tài thời sự mới nhất. Một ông già hom hem ngấu nghiến hôn cô gái trẻ được báo chí ghi lại, lập tức trở thành quốc sự. Nền dân chủ lý sự tầm ruồng phất cao ngọn cờ ngời sáng với hai phe, một bên thì đập ngực đem tất cả vốn liếng đạo đức để chỉ trích, một bên thì chống nạnh, viện dẫn mọi tư duy cấp tiến để nói rằng đó là chuyện bình thường, thậm chí đáng yêu. Quốc sự về nụ hôn của một cụ già trỗi máu xuân tình, dĩ nhiên không quên bàn về nước dãi của cụ còn để lại trên gò má căng phính lông tơ của cô gái trẻ. Quốc sự về hình ảnh đó cũng có đủ mọi lời bảo vệ bằng cách đưa ảnh một vị lãnh tụ khác cũng hay hôn phụ nữ, đàn ông và trẻ con như một truyền thống đáng noi theo. Dĩ nhiên, khi đang tranh luận, mỗi phe càng nói càng hăng, ngôn ngữ mỗi lúc một mạnh bạo, thậm chí rất hung hãn. Sự hung hãn của một dân chủ xã hội đầy sôi động đó cũng được mô tả bằng bản tin hơn 5.000 người Việt đánh nhau đến nhập viện trong một mùa xuân cầu mong yên lành. Sự hung hãn được chỉ định bằng việc giết heo trong lễ hội, theo lối yêu trảm, chém ngang lưng, du nhập từ đời nhà Tần phương Bắc sang Việt Nam. Sự hung hãn được xác nhận như phần cần thiết của lễ hội mua thần bán thánh từ miệng của một quan chức cấp cao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Sóc Sơn, lễ hội không tổ chức phát lộc cho người dân nên ai muốn có phải cướp, xô xát là chuyện bình thường. Loại câu nói đủ biết hạng người nào, tri thức kiểu gì đang đứng trên đầu dân chúng. Một khi chuyện hôn hít của một ông già, chuyện đánh nhau vỡ đầu giành lộc, chuyện hung hãn đánh nhau giữa đường rồi cùng nhập viện, nay đã trở thành quốc sự hạng một, chiếm lĩnh mọi sự quan tâm của quốc dân thì đó cũng là một chỉ dấu của con đường đến mạt vận. Người Việt hôm nay dường như rất hung hãn trong những chuyện tự do ngôn luận, dân chủ tầm ruồng, bỏ quên hay tránh né về những điều nguy ngập khác, rằng Trung Cộng đã dựng xong sân bay, pháo đài trên biển, có thể đánh chiếm Sài Gòn trong 24 giờ. Thế nhưng, tướng quân đội Việt Nam thì tâm tư tha thiết kêu gọi dân chúng không nên ghét bỏ kẻ đang lăm lăm cướp giết tổ quốc mình. Người Việt hôm nay dường như rất hung hãn trong cách dùng mọi học thuật để chứng minh đối phương đồi bại hay tiến bộ trong những điều chỉ đáng liếc qua và lãng quên. Nhưng giỏi cười qua loa với chuyện các dự án Bosit thua lỗ trầm trọng mà vẫn phải tiếp tục ngày đêm giao nộp sang biên giới. Giỏi giả lơ khi giá xăng được tuyên hô sẽ lên giá không cần lý do khi dầu thế giới chỉ có giá 50 US dollars một thùng, mức giá thấp nhất từ trước đến nay. Người Việt hôm nay dường như đủ hung hãn, chém con heo ra nhiều mảnh, reo hò và tắm máu như thời các bộ lạc dã man, nhưng hèn nhát, câm miệng, không dám bàn về tài sản các quan chức tham nhũng đang đục ruỗng tổ quốc mình. Người ta im lặng, hèn nhát khi nghe những kẻ như Trần Văn Truyền chỉ bị kỷ luật dơ cao đánh khẽ, còn những người tố cáo cái ác như ông Kim Quốc Hoa, báo người cao tuổi, đang lao đao giữa trùng vây vô lại. Cái cần phải hung hãn thì người ta đang chọn cách hèn nhát. Cái cần phải hèn đi thì người ta ồ ạt xông lên. Hung hãn giành giật thức ăn buffet, hung hãn trói đánh kẻ trộm chó, hung hãn phán xét, nguyền rủa chung quanh như bản thân mình là hiện thân của ngọn cờ đầu nhân nghĩa. Hung hãn và hèn nhát, hai mặt đối lập của số đông trong một quốc gia, cho thấy sự sục sôi của chủ nghĩa duy lợi đang lây lan như một loại virus trọng bệnh, mà tỷ lệ nghịch với làn sóng đó là sức sống còn cho một quốc gia.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Kính thưa quý thính giả, nhắc đến hồi ức 30 tháng 4, nhiều người chợt nhớ đến một tấm hình được truyền đi trên mạng, tấm hình trắng đen ngẫu nhiên được mang tên Sinh viên Paris biểu tình, với hình ảnh những người thanh niên chít khăn tang trắng tuần hành trên đường phố Paris. Lần giấu về nguồn gốc của tấm hình này, thông tín viên Tường An hỏi chuyện một số người có mặt trong cuộc biểu tình ngày 27 tháng 4 năm 1975.
Những ngày cuối tháng 4, khi các chiến trường ở miền Nam còn mịt mờ khói súng, khi các thay người tiếp tục ngã, và khi mà dấu chấm đỏ dần dần tiến về miền Nam thì cũng là lúc ngổn ngang tâm trạng của các sinh viên trong các khu đại học Paris. Hàng đêm, không còn là những buổi tối ở thư viện mà họ tụ tập nhau trước màn ảnh truyền hình. Những cuộc di tản hoảng loạn, những mặt trận dần dần bị chiếm đóng, lòng hướng về quê hương và bơi bơi muôn nổi. Họ không thể ngồi yên, họ phải làm một cái gì đó và mọi người đồng ý tổ chức một ngày cho quê hương để ủng hộ miền Nam, mà khởi đầu là cuộc xuống đường ngày 27 tháng 4 để ghi ơn những người đã nằm xuống cho quê hương. Anh Trần Ngọc Giáp hồi tưởng lại 40 năm trước, những ngày ngồi bên nhau để chuẩn bị cho cuộc biểu tình.
Đó thì tình hình đất nước nó nghiêng ngửa rồi, giờ nó cũng bế tắc rồi đó. Thì tụi này muốn làm một cái gì cho đất nước để mà tri ân những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn họ đã anh dũng chiến đấu bao nhiêu năm, và cũng như là để đánh dấu một cái giai đoạn lịch sử, tình nó để tan cho cái sự mất mát của miền Nam. Phần lớn mọi người tinh thần rất là cao, dĩ nhiên là rất là đau buồn, tại vì mình biết trước rằng là đất nước mình đã mất rồi. Thành thử ra anh em mới tổ chức cuộc biểu tình như vậy.
Người chủ tịch của Tổng hội sinh viên lúc đó là anh Trần Văn Má, linh hồn của những chàng sinh viên trẻ lúc bấy giờ. Anh Trương Quốc Trung cho biết ý nghĩa của tấm khăn tang chít trên đầu của hàng trăm sinh viên ngày 27 tháng 4 năm đó.
Trước hết là anh Trần Văn Má đó yêu cầu buổi họp giữa các anh em sinh viên hoạt động với nhau để làm cái gì. Thì chúng tôi lấy quyết định là đi làm một cuộc biểu tình trong thành phố Paris, mang ý nghĩa là để tang những người đã nằm xuống cho tổ quốc và nói lên cái lòng phẫn uất sinh viên lúc đó. Rất là buồn, rất xấu hổ vì có những người đã ăn không xứng đáng.
Cuộc tuần hành xuất phát lúc 3 giờ trưa từ cư xá sinh viên đất Việt, dẫn đầu cuộc biểu tình là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa với bình nhang. Gần 300 sinh viên với khăn tang trắng lặng lẽ, trang nghiêm đi xuyên qua các trục lộ chính của Paris. Anh Nguyễn Sơn Hà kể lại.
Cái cuộc biểu tình ngày 27 tháng 4 là chích khăn tang, là đi từ cư xá sinh viên, đi ngang qua Quốc hội Pháp, đưa lên tỉnh Lương Thư, đến tòa đại sứ Mỹ để phản đối, để tố cáo. Các anh em đã gửi thư rất nhiều cho chính giới, từ ông Tổng thống Giscard d'Estaing cho đến lượng viện Quốc hội, ông Jacques Chirac cho đến quốc tế. Nhưng mà tất cả không có trả lời và tất cả đều làm ngơ. Anh Trần Văn Bá kêu gọi những anh em sinh viên tiếp tục dương cao cái lá cờ vàng chính nghĩa đó để xác định với quốc tế và dân tộc Việt Nam cùng nhau ghi ơn các chiến sĩ bảo vệ tự do. Đó là nói lên tại sao có cuộc biểu tình ngày 27 tháng 4, cho thấy là tuổi trẻ Việt Nam chúng ta vẫn còn đây.
Từng thước vải đen kẻ dòng chữ trắng bằng tiếng Pháp, ngày đại tang, vinh danh các chiến sĩ đã nằm xuống cho tự do v.v. được căng lên trong cuộc xuống đường. Khăn tang trắng để tang cho những người đã hy sinh trong cuộc chiến, nhưng cũng là để tránh sự trà trộn của những sinh viên thân cộng lúc đó khá nhiều ở Paris. Anh Nguyễn Sơn Hà kể tiếp.
Anh Bá giao cho cái vấn đề giữ an ninh, thành ra lúc nào cũng phập phồng là Việt Cộng nó sẽ đánh cái chuyện này đánh cái chuyện kia, giống như bên Việt Nam. Cái lo âu của lúc đó là lúc nào cũng sợ có chuyện xảy ra. Những anh em á vừa đi vừa khóc rất là nhiều. Suốt cuộc biểu tình thì tất cả anh em đều giữ im lặng, nhưng đến trước tòa đại sứ Mỹ vì có một số anh em phản quốc nên đã tự phát hô lên những khẩu hiệu à ba li sa mê ca, à ba li communist Việt Nam, ghi ơn các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bảo vệ tự do, phản đối sự vi phạm về luật quốc tế.
Anh Vũ Quốc Thao lúc đó là một thanh niên còn rất trẻ và vẫn còn rất lạc quan về tương lai của đất nước. Anh Vũ Quốc Thao nhớ lại ngày 27 tháng 4, 40 năm về trước.
Lúc đó tôi cũng tham dự cái đoàn biểu tình. Năm đó thì tôi vừa đúng 18 tuổi, và lúc đó thì 18 tuổi không giống như tuổi trẻ bây giờ đâu. Là cũng hay còn ngây ngô lắm, thì các anh lớn kéo đi đâu thì đi theo. Tại cư xá đất Việt, ở đường Lý Tết ở trong quận 5, thì cái cư xá đó được coi như là trụ sở thứ hai của tổ hội sinh viên lúc bây giờ. Và chính cái cư xá đó được dùng làm địa điểm xuất phát cho cái đoàn biểu tình. Anh em tập họp tiến le ra đường Ghi Lý Sát, đi lên công viên Trung Tâm Bua, đi ngang qua đường Á Sát, có tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa đó, đi ngang qua Thượng viện của Pháp. Tôi lúc gần đường viện Pháp mà tình hình bắt đầu căng thẳng, tại vì phía cực hữu và phía bên cực tả của Pháp, hai bên lợi dụng vấn đề Việt Nam căng thẳng với nhau, nên mình ở giữa, mình chỉ muốn nói về vấn đề Việt Nam mà thôi, nhưng rồi sau đó thì cũng yên. Điều tôi thì tôi không nghĩ rằng là chế độ sẽ sụp đổ mau chóng như vậy. Thành ra mình cũng biểu tình nhưng mà không có đến nỗi đau nhiều. Mặc dù có để tang này là để tang thành những nạn nhân chứ không phải là để tang cho đất nước. Thì chúng tôi chưa biết được rằng mình sắp sửa mất nước. Thành ra anh em đi rất là trang nghiêm nhưng mà không phải là thất vọng.
Tấm hình sinh viên Paris xuống đường được anh Trần Đình Thục chụp ở đường Gay Lussac trưa ngày 27 tháng 4. Tấm hình trắng đen với vận mệnh nổi trôi như dân tộc của nó đã nằm im một thời gian dài trong ngăn kéo, để rồi 39 năm sau xuất hiện trở lại ở Hoa Kỳ trên bìa tuyển tập Ngậm Ngùi Tháng 4 của nhà văn Huy Phương. Tấm hình được nhân bản và lưu truyền trên Internet. Anh Trương Quốc Trung cho biết thêm chi tiết về tấm hình này.
Hồi đó tôi ở Paris đã có hai người đi phần là anh Thục và tôi. Sau ngày 30 tháng 4 năm á, một số anh em có được cái hình đó là vì anh Thục anh mến, anh gửi cho tặng lại cho một số anh em thôi. Và cái hình đó được quên đi trong một thời gian rất là lâu. Cho đến cách đây năm ngoái, tôi có nhận được một cái email của anh Thục nói rằng là cái hình đó đó, bây giờ có một người đang biên một cuốn sách về 30 tháng 4. Thì họ lấy cái hình đó làm bìa sách và nhân cái buổi lễ ra mắt cuốn sách đó, thì anh Thục đã chính thức giao lại cái hình đó cho cộng đồng Việt Nam tại Ohio County.
Cuộc tuần hành khởi đầu ở khu đại học quận 5, xế ngang tòa đại sứ Hoa Kỳ, đoàn người dừng lại và bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa được trỗi lên bằng cả một nỗi buồn của những sinh viên xa xứ. Tiếng hát lạc loài trong sự thờ ơ của Paris, của nước Pháp và của thế giới lúc đó. Không ai biết, chỉ ba ngày sau họ sẽ trở thành những người vô tổ quốc, và cũng không ai biết, nhiều ngày sau đó, lương tâm thế giới sẽ bị đánh thức bởi những hình ảnh hãi hùng trên biển cả. Anh Trương Quốc Trung mãi mãi sẽ không quên được ngày này, năm ấy.
Tôi không mà tôi nghĩ là 40 năm hết á, tôi vẫn nghĩ như ngày hôm qua vậy đó. Tôi nói thật với chị, tôi rất buồn, hổ thẹn.
40 năm nhìn lại, những mái đầu chiếc khăn tang trắng, bùi ngùi đi giữa dòng Paris hoa lệ. Nay không biết đã còn ai, mất ai. Nhưng tấm hình sẽ mãi mãi ở lại để làm nhân chứng cho một giai đoạn tang thương của lịch sử. Từ Paris, Tương An, Đài Á Châu Tự Do.
Để kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ có chuyên đề mang tên Ký ức 40 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi sẽ thực hiện loạt bài về biến cố quan trọng nhất của đất nước và mong mỏi sự góp sức của quý khán thính giả và độc giả bằng các bài viết, âm thanh, video hay các hình thức góp ý trong chủ đề này. Tất cả quý vị trong và ngoài nước có thể viết lại những gì mà mình đã suy tưởng, chứng kiến, nghe kể lại từ gia đình, thân hữu về giai đoạn này. Bài viết dài tối đa 2.400 chữ và âm thanh xin gói gọn trong vòng 12 phút. Hình ảnh mà quý vị sở hữu có thể gửi theo dạng JPEG và xin cho biết nguồn gốc của ảnh. Xin gửi về theo địa chỉ email ký ức 40 năm@rfa.org. Nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai là mục đích mà chương trình Ký ức 40 năm nhắm tới. Ban Việt ngữ hy vọng rằng đây là dịp để người Việt cùng nhìn lại một quãng thời gian khá dài với muôn vàn khác biệt nhằm kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới. Trân trọng, Ban Việt ngữ RFA.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của Đài Á Châu Tự Do trên iTunes hoặc Google Play để đọc và nghe các bài viết của chúng tôi trên điện thoại. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi tới trang Facebook của Ban Việt ngữ tại www.facebook.com/RFA Việt Nam. Trước khi chia tay, xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.